Đại chúng, hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2006. Chúng ta nghe tiếp pháp thoại Kinh Người Biết Sống Tỉnh Thức. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến cái nguyện thứ ba ở trong 12 lời nguyện để thực tập hành Đức Quan Thế Mô Tát mà chúng tôi biên soạn. Cái lời nguyện thứ ba: con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc, phê bình, chỉ trích và bạo động, để con có thể chung sống với mọi người và mọi loài. Tiếng Anh chúng tôi có thể dịch là: I vow to let go of all angers, worries, anxieties and complaints, so I can live peacefully, freely and happily with everyone. Tiếng Mỹ rất là đơn giản ha. I vow to let go of all angers. Angers là giận hơn. Worries, lo lắng. Anxiety, anxieties là muộn phiền. Complaints là trách móc. Trong buồn phiền trách móc đó, có hiềm hận, có chỉ trích. Nó từng mỹ, nó đơn giản. So I can live peacefully, freely and happily with everyone. Peacefully là an lạc. Freely là tự do. Happily là hạnh phúc. With everyone. Thành ra từng mỹ nó rất là rõ. Con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái. Chữ tham ái là nó cũng nằm ở trong cái sự giận hờn và tham trước đó. Attachment hay là còn chữ khác gọi là blind desires, tức là tham muốn trong cái mù quáng. Blind là mù. Desires là tham muốn. Nhưng mà chữ Mỹ nếu mình dịch vào từng chữ từng nghĩa đó, thì nó không được, nhưng mà nhiều khi nó thừa. I vow to let go of all angers, worry, anxieties and complaints, so I can live peacefully, freely, happily with everyone. Đây là một lời nguyện sấm sét hùng vĩ như ngọn Thái Sơn, thênh thang như trời cao biển rộng. Lời nguyện giúp ta chuyển hóa mọi khổ đau ách nạn, bứng tận gốc rễ của mọi tập khí ác tính như dễ vui, hờn mát, giận hờn, tranh chấp, lý luận, hơn thua, hiềm hận, ghét bỏ, ghen tương, không nói chuyện với nhau, xa lạnh, không muốn gặp mặt. Đây là cái tập khí mà rất là khó từ bỏ, trừ khử. Cho nên đôi lúc mình tu tập, mình phải quán chiếu cho sâu sắc những cái tập khí mà mình đang có. Và cái người mà biết rõ những cái tập khí được gọi là ác tính, chỉ có mình biết rõ thôi. Cái người bên cạnh chỉ có biết 2-3% là nhiều thôi. Còn mình phải biết rõ 100% về những cái tập khí, nhất là giận hờn, trách móc và những cái yếu tố tâm lý bất thiện. Ở trong từ ngữ tiếng Việt, họ thường dùng cái chữ gọi là ác tính là chỉ cho về vật lý. Ví dụ như khi họ khám phá về phổi hay là về tim của mình, có những cái chất độc hay có những cái loại vi khuẩn, họ gọi là cái loại vi khuẩn nó mang ác tính. Tức là cái loại vi khuẩn ác tính đó là có thể bệnh ung thư. Và khi mà có cái hạt giống ác tính của vật lý là người đó mắc bệnh nan y đó, phải chữa trị gấp. Hoặc là đến cái thời kỳ mà nó lâu rồi thì không chữa trị được nữa. Cho nên đứng về phương diện tâm lý, mình dùng cái chữ ác tính nó đúng hơn là vật lý học. Thì tính đây tức là cái nội tâm, cái vô hình. Thành ra cái loại độc tố của ung thư nó cũng vô hình, nó phát xuất không có nơi xứ. Cho nên ta tạm dịch tiếng Việt bằng là ác tính. The poison of cancer. Cái loại độc đó, nó tạo ra những cái bệnh rất là cực độc, gọi là cancer. Thì mình có hạt giống cực độc của cancer về tập khí, tức là ác tính. Và người nào cũng có cái loại cancer này hết đó. Cái người không có tu tập, không được chuyển hóa đó, thì cái ác tính này nó lớn mau lắm. Nhưng mà cái người biết tu tập đó, thì cái loại ác tính này nó có thể được diệt trừ. Và khi ác tính này được diệt trừ thì mình gọi là giác ngộ hay là thành đạo, thành Phật. Ở trong đây những cái yếu tố tham, tham ái mà mình thường gọi là tham dục, hờn dần, là sân hận, và trách móc phê bình, chỉ trích và bạo động, nó từ nơi cái tâm lý si mê mà nó phát triển. Thành ra trong cái lời nguyện này nó chứa được ba cái yếu tố gọi là phiền não căn bản, tức là phiền não gốc. Mà mình nguyện làm sao mà hóa giải cái tập khí này được thì đó là cái thành công của người xuất gia, của người tu học. Nhưng mà nếu mình không hóa giải được, hay là mình không có để ý để mà hóa giải, để mà thực tập, thì cái sự tu tập của mình nó đã sai, và sai nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, đôi lúc sai suốt cả cuộc đời. Và khi mình không có biết thực tập, không đi sâu vào cái nguyên tắc để mà quán chiếu mà thực tập, thì mình sẽ vướng vào ngày hết, quê xa vàng dầm trường, tức là ngày tháng không còn nữa. Mà cái quê hương giác ngộ nó còn rất là xa vời, và một đời tu tập có thể mình không có được gì cả. Cho nên một đời tu tập là cái ước vọng của mình là cầu giải thoát, tức là không vướng mắc những cái tập khí tham, tập khí giận, tập khí mê lầm. Nhưng mà mình không đào thải được những tập khí đó, không hóa giải được tập khí đó, thì một đời tu của mình nó uổng phí và không còn đủ thời gian nữa. Nhưng mà mình biết thì trong vòng vài ba năm mình có thể thành công được rồi. Và cho dầu đi tu có trễ đi nữa, mình cũng có thể thành công được, nếu được sự soi sáng bằng giáo pháp, bằng sự hướng dẫn nghiêm túc của những vị giáo thọ, của những vị thầy. Con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, giận hờn, trách móc, phê bình, chỉ trích và bạo động. Chữ phê bình ở đây là nó đứng trên phương diện về văn ngữ, văn học. Người ta phê bình về những luận án, phê bình những nền triết học, phê bình những tư tưởng, phê bình những hướng đi. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày mình chung đồng giữa huynh đệ đó, là mình hay nói cái không tốt của nhau, gọi là phê bình. Phê tức là phê phán, bình là bình phẩm, hay phê phán và bình phẩm về người đó. Mà mình không có cái tâm thương và hiểu, không có cái tâm xây dựng. Ví dụ như một vị sư chỉ nấu ăn, hôm đó lỡ bị cơm nó sống, là lý do không phải sư chỉ đã nấu ăn dở, mà có thể vì một cái loại gạo mới. Và mình cho vào nước nó không có đủ, hoặc là dư thì nó nhão, mà thiếu thì nó sống. Một cái loại gạo mới, mà thường gạo ở trong chùa đó người ta cho, mình đâu có biết gạo nào mới, gạo nào cũ đâu. Thành ra bữa nó cơm sống. Thì nếu mình mà hiểu mà thương sư chỉ được, thì mình khen một câu, cơm sống là cơm thảo, cơm nhạo là cơm hà tiện, tức là thiếu gạo phải nấu cháo. Thành ra sư chỉ rất thảo đối với các em. Cảm ơn sư chỉ nhiều. Mình nói một câu ca dao thôi, nhưng mà cũng vừa vui mà vừa hóa giải được những người nhăn nhó là ăn cơm sống sang hôm nay. Thì như vậy mình không có rơi vào cái tánh phê bình thường tình và không có chỉ cái lỗi mà có tính cách thường tình. Nhưng mà mình có một chút trí tuệ thì mình phải biện minh cho cái buổi cơm sống đó, thay vì để cái người nấu họ biện minh. Thì mình là một sư em hay mình một sư chị, mình phải biện minh cho em của mình. Và cái biện minh để làm sáng tỏ vấn đề thì gọi là bảo hộ, gọi là thương và hiểu. Và mình tập như vậy ở trong đời sống, mình có thể mình bảo hộ huynh đệ mình, bảo hộ chị em mình, bảo hộ những người xuất gia bất cứ lúc nào, ở đâu, và dù người đó mình đã quen thân hay chưa. Ai nói đến những cái hư, cái khuyết của người tu, mình mỉm cười và mình phải lắng nghe. Sau đó mình phải bảo hộ. Ví dụ như mình nghe một vị nào đó nói xấu một sư cô nào, mình lắng nghe xong rồi mình không có thể nói thêm nữa. Tôi biết vị đó. Vì đó còn nhiều cái xấu nữa. Chỉ mới kể được 1/3, 1/10 thôi đó. Tôi kể thêm cho. Như vậy là mình không có tu hành gì cả. Mình không có nâng đỡ gì cả. Và mình không có chánh niệm gì cả. Thì thay vì mình nói như vậy thì mình nói rằng là tôi có biết vị đó. Thật ra vị đó có nhiều cái hay, nhiều cái đẹp lắm. Đó chẳng qua là những cái khuyết, nhưng mà có thể các vị hiểu lầm thôi. Tôi đã ở với sư chỉ đó, hoặc là tôi đã ở sư em đó rất là nhiều ngày trong một khóa tu, hoặc là trong một ngôi chùa. Tôi biết sư em tôi có những cái khó khăn, nhưng mà các vị đừng có kết luận vội. Tuy có cái yếu đó, nhưng mà có nhiều cái tích cực. Tôi nghĩ rằng có nhiều cái hơn tôi nhiều lắm. Và mình kể ra một vài cái hay của sư em mình hay sư chị mình để bảo hộ và biện minh. Và mình nói rõ rằng là tôi không phải che chở, nhưng mà cái người tu không phải là hoàn hảo hết đâu. Các vị biết rằng là một sinh viên vào trường cán sự y tế hoặc là vào bác sĩ, họ phải mất 18 năm, 20 năm họ mới ra trường. Họ có thể vùng về trong khi thực tập, trong khi chữa bệnh. Nhưng mà đừng nghĩ họ không trở thành một bác sĩ giỏi. Thì sư em của chúng tôi cũng vậy. Các vị đừng có thấy vùng về vài cái điểm nhỏ như vậy mà các vị nghĩ rằng sư em tôi không thành công trên phương diện thực tập. Sư em tôi có thể đi xa hơn, có thể trở thành một Đức Phật, một vị Bồ Tát. Nhưng mà gần đó, là có thể một người đại biểu cho một cộng đồng, cho một đám đông. Và có thể dìu dắt được nhiều sư em khác ở trong cái môi trường tuổi trẻ có nhiều bạo động, có nhiều hư đốn. Các vị phải nghĩ xa hơn chút. Đừng có vì một vài cái khuyết mà cứ lặp đi lặp lại chỗ này và chỗ kia. Tôi không đồng ý chuyện đó. Mình nói rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Và mình nói rất là công lý. Thì như vậy, không những mình tập được cái tánh vô tham, vô sân, vô si, mà mình tập được cái tánh bảo vệ. Mình phát triển được cái hạt giống thương và hiểu ở trong cộng đồng xuất gia của mình. Và đối với những người thế gian có những cái khó khăn, những cái đau khổ, bị người khác chê bai, bị người khác vứt bỏ, mình cũng có thể mang về để nuôi dưỡng và săn sóc được. Ít nhất là một thời gian ngắn để cho họ có cơ hội họ thấy được vấn đề. Cái đó gọi là thương và hiểu. I've had to let go all angers, worries, anxieties, and complaints so I can live peacefully, freely, happily with everyone. Nói chừng này không là mình đã thành công rồi đó. Cho nên tôi nói đây là một lời nguyện sấm sét hùng vĩ như ngọn tu di, thênh thang như trời cao biển rộng. Lời nguyện giúp ta chuyển hóa mọi khổ đau ắt nạn, bứng tận gốc rễ của mọi tập khí ác tính như dễ vui, hờn mát, giận hờn, tranh chấp, lý luận, phê bình, ghét bỏ, ghen tương, xây lưng lại với nhau, không nói chuyện, ôm những cái hiềm hận và trở thành những cái đông lạnh giữa huynh đệ, giữa những người không sống với nhau. Thành ra tôi thấy những người mà ưa sống riêng ấy, là mình luôn luôn mình nói tìm cơ hội để hành trì, nhưng mà kỳ thực nhìn cho sâu là mình muốn chạy trốn thầy, chạy trốn huynh đệ, chạy trốn tăng thân, để mình tìm một cái sự bình an cho cá nhân, và sự bình an đó chưa chắc là thành công. Ngay bản thân tôi biết khi nào mà tôi tu chung với huynh đệ, tôi ăn cơm chung với huynh đệ, tôi có chánh niệm ghê lắm. Là tôi ngồi tôi tu một mình, tôi ăn cơm mình, là tôi vận khởi là liên miên. Tôi nghĩ chả bây giờ có ai mà ăn cơm chung mình thì vui biết mấy, thức ăn ngon quá mà không có người ăn. Mà chừng nấy không á, là nó hiện lên được cái cô đơn, những cái buồn, những cái thiếu vắng tình huynh đệ, tình thầy trò. Cái nào gọi là vọng niệm. Tại sao khởi lên cái vọng đó? Bởi vì xung quanh mình không có huynh đệ, không có thầy, không có những người cùng tu, và mình thấy rất trống trải. Cho đến khi ngồi thiền cũng vậy, đến khi mình sống một mình cũng vậy, nó chẳng lên những cái nỗi nhớ, những cái hiu quạnh, cho mình không có tài giỏi gì hết. Và tôi thấy cái đó trong nội tâm tôi rất là rõ. Cho nên tôi muốn khi nào tôi ăn cũng có nhiều huynh đệ cùng ăn cơm với nhau, và được thân cận với nhau ở trong mọi lúc của đời sống, thì đó là cái hạnh phúc của người tu, nhất là mình chưa có vững chãi. Trong tập khí xấu mang ác tính có 10 phiền não chính mà dân từ Phật học gọi là thập ác căn bản phiền não. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Và thêm vào đó có một cái tàng chủng tử, nó chứa những cái ác tính khác gọi là ác kiến. Thì trong ác kiến nó có 5 chi phần: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thú và giới cấm thủ. Tổng hợp lại tất cả gọi là 10 phiền não gốc. Và từ đây nó sản sinh ra vô số nhánh lá, cây cành hoa trái đắng chát. Ai ăn nhầm phải thì bị tai nạn và có thể chết người. Ta có thể tóm yếu 10 thứ phiền não căn bản này thành một cái bài kệ để dễ nhớ, mà quán chiếu từng niệm trong đời sống. Chúng ta tích cực chuyển hóa và làm chủ chúng, tuyệt đối không cho chúng phát triển, sinh khởi, nối dài, truyền kiếp, vì chúng là nguyên nhân của khổ, của sáu nẻo luân hồi. Tham dục 5 món thế gian, tài sắc danh tưởng, ngủ ăn đắm chìm. Sân, sân 10 đứa con hư, tên là phận hằng phú nào, tật sang cuốn, xiệm hài kiêu. Si tình ái nhiệm ngạ nhân, con tâm rắm rối oán hờn chất cao, tự đắc ngạ mạn nghi ngờ. Một nhà 5 đứa, nhìn đời màu tan. Đoạn thường thấy biết sai lầm, chấp chặt truyền thống, khiến tâm nỗi chìm. Niềm đau chôn chặt xưa nay, quyết đào gốc rễ vườn thay dũng lành. Vùng tu cứ chạy lân quanh, ngày hết thân mất đạo hành chưa xong. Mong người muốn thoát khổ sinh, tham sân chuyển hóa mê tình xa vương. Nguyện con tiến thẳng một đường, nghiêm trì giới định tình thiền hôm mai. Tây phương nở đóa sen đài, sáng tâm là một, tương lai huy hoàng. Sáng tâm là tuệ giác được phát triển. Thì cực lạc hay niết bàn tự dưng nó có mặt mà không cần phải tìm cầu. Vì vậy trong cái lời nguyện thứ 3 này đó, tương đối phải kiên trì lắm. Nó mang cái tính gọi là trì trệ, và nó rất là tế toái. Thành ra mình không có nói cho sâu, không có nói cho kỹ ấy. Thì khi mình đọc những cái lời nguyện mình đọc xuông thôi, mình có thấy rõ, hoặc là thấy mờ mờ, và mình có thể thành công cái thô. Nhưng mà cái tế, tức là cái mà nó nhỏ nhiệm, nó vô hình, vô ảnh, mình không thấy được và không tập được. Và mình không tập được, không quán chiếu được thì nó sanh khởi. Vì nó sanh khởi cho nên mình không ngạc nhiên gì hết. Mình nuôi học trò, mà thấy học trò nó nổi giận lên, nó cãi nhau, nó muộn phiền nhau là cái chuyện rất thường tình. Thường tình ở cái chỗ nào? Thường tình không phải là con người thường tình, mà thường tình là vì mình không có hướng dẫn cho rõ. Mình không có giúp cho các em, cho các học trò mình thực tập cho chín. Cho nên cái bản chất thường tình của con người nó hiện ra. Nhưng mà cái vị thầy chỉ trách học trò thôi. Không bao giờ thấy rằng là cái sự hướng dẫn, cái sự khai tâm, cái sự chỉ điểm của mình ấy, nó không có rõ, nó không có pháp môn. Mình không thấy cái đó. Và chỉ trách học trò thôi. Và tôi thấy cái đó là cái tôi không dám nói giao thọ giờ, nhưng mà tôi nói rằng là cái lỗi hướng dẫn của mình đôi lúc bị khuyết điểm qua nhiều khía cạnh trong vai trò giáo dục mà mình không có thấy, mình không có biết. Tôi có một người bạn, tôi gọi người bạn thôi là vì ông lớn tuổi hơn tôi, và sau này tôi khuyên ông quy y với sư ông Nhật Hạnh, bởi vì ông là một giáo sư giải toán nổi tiếng ở tại Canada. Cái tên của ông là thầy đã có nghiêm túc rồi. Ông họ Nguyễn hay họ Phạm tôi quên, Nguyễn Kỹ Cương, cái họ tôi không có nhớ, nhưng mà tên ông là Kỹ Cương. Tức là khi mà thân phụ của ông sinh ra và nghe ông nội đặt là trong gia đình đứa nào cũng phải có kỹ cương, cương thường đạo lý phải là nghiêm túc. Ông là người Huế, dòng họ Nguyễn thì đúng rồi. Nguyễn Kỹ Cương, nói cái tên không là mình thấy đã có cái nét tu hành trong rồi. Thành ông khó tính dễ sợ lắm. Tức là cha mẹ dạy nghiêm túc, bây giờ lớn lên cũng nghiêm túc với con cái, nghiêm túc với học trò. Ông dạy toán mà dạy bằng tiếng Pháp, đứa nào cũng làm bài được là ông giận dữ lắm. Và ông cho vào lớp. Và khi mà ông nổi giận lên là không đứa nào làm toán được hết. Ông la, ông hét, ông rầy, ông đập bàn. Ông trong cái hoàn cảnh mới của nền văn hóa mà ông còn phạt nữa. Ông phải bắt về làm bài, 10 bài, 20 bài, chép lại. Thành học trò là nó thấy ông á, thì nó không có cảm tình. Mặc dù giáo sư nổi tiếng, đứa nào chịu khó học thì nó rất giỏi, mà những cái đứa mà nó yếu, nó kém, nó không học được, nó sợ ông và nó bỏ. Thành ra cái lớp của ông nó trống trơn à. Sau khi ông qua tu viện dự một vài khóa tu, và tôi khuyên ông đi dự khóa tu của sư Nhật Hạnh. Ồ, ông thay đổi. Ông về trong lớp và bắt đầu ông nở nụ cười. Trước đó chưa bao giờ có nụ cười trong lớp hết. Bắt đầu ông nở nụ cười. Nhưng mà những nụ cười không tự nhiên lắm. Nụ cười bất đắc dĩ. Ông lên ông viết trên bảng. Các em phải tập cười. Thầy xin lỗi các em. Từ trước đến nay thầy không có cười. Thành ra các em cũng tắt nụ cười từ lâu. Thầy xin lỗi các em. Ông viết từng pháp trên bảng. Và ông đứng bắt đầu. Thở. Là bây giờ hôm nay thay vì học toán, chúng ta để ra 15 phút để thở. Hơi thở là mầm sống, nụ cười là đỗ hoa, là pháp thân màu nhiệm, là quê hương thanh bình. Và ông diễn tả ra tướng pháp. Ồ, mấy đứa học sinh nó ngạc nhiên. Nó tưởng phải là giáo sư Kỹ Cương nữa, mà nó tưởng là một giáo sư mới. Và từ đó bắt đầu ông vào lớp á, thì ông mời một đứa làm trưởng lớp. Và đứng dậy hướng dẫn, thở vào tâm tinh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại. Hôm nay chúng ta giờ toán học tuyệt vời. Và bắt đầu ông thực tập bài thi kệ của sư Nhật Hạnh. Và tất cả học sinh bây giờ mỗi ngày nó đồn đại nhau. và nó vào cái lớp của ông ghi tên rất là đông. Và trước khi học có 5 phút để thở, mà ông ngồi nghiêm túc như một vị thiền sư, còn một học trò trường lớp phải lên điều khiển. Breathing in, breathing out. When I breathe in, I know I breathe in. When I breathe out, I know breathe out. In, out, deep, slow, happy, smile. Thì bữa nào thực tập 5 phút như vậy trước khi học, và ông khám phá ra tất cả mấy cái đứa mà toàn giờ bây giờ ông nhỏ nhẹ, ông dạy, ông chỉ, rồi ông nói em nào mà chưa hiểu, sau khi bài lớp thầy có một chút thời giờ các em gặp thầy, và có em ông khuyên tới nhà để ông chỉ thêm. Và từ đó học trò nó kính mến, và cái tiếng đó nó đồn ra cả trường luôn. Và ông trở thành ra cái người tập thở cho các giáo sư kia. Và ông trở thành nổi tiếng về phương pháp thiền tập ở trong đời sống, nhất là trong một ngôi trường ở tại Canada, trường trung học thôi. Tôi thấy một cư sĩ mà họ thành công được trên cái phương diện nghề nghiệp và gây cảm tình không biết bao nhiêu trẻ em. Ông đâu phải nổi tiếng về toán, nhưng mà chính vì toán học ông đã làm cho khó khăn và học sinh rất là ngập thở. Và sao ông nổi tiếng là nhờ hơi thở và nụ cười, nhờ ông chuyển hóa được cái giận hờn ở trong tâm của ông khi ông dạy dỗ tuổi trẻ và các em. Thì khi mình làm thầy, mình ở trong chúng, khi mình huấn đề ở trong chúng, không phải mình nói pháp giỏi, không phải mình tụng kinh giỏi, không phải mình làm việc thật giỏi, mà mình biết thở, biết cười, và mình không có giận hờn, không có tranh chấp, không có hơn thua, không có cằn cửa nhau từng ly từng tí bằng lời nói, bằng cái nhìn. Cái đó là cái hạnh của người tu. Và tôi thấy đó là phẩm chất của giải thoát, an lạc và giác ngộ. Và cái phẩm chất giải thoát, an lạc, giác ngộ này nó không quá xa cái tầm tay của chúng ta, dù mình tu đã lâu hay là mới tập tu. Cái điều này tôi thấy rất là rõ, rõ lắm. Mà các vị không phải nghe lý thuyết đâu, quán chiếu cho sâu mà thực tập. Trong tập khí, ác tính có 10 phiền não chính, mà dân từ Phật học gọi là thập ác căn bản phiền não. Tham, sân, si, màn, nghi. Và cái nhóm thứ hai, cái túi thứ hai đó, gọi là ác kiến. Ác kiến tức là thấy sai lầm. Và trong cái thấy có nhiều lờn cờn. Ác kiến được thí dụ như là con mắt của mình nó bị nhầm, hay là bị mây kéo, nó thấy lờn cờn, thấy không có rõ. Thấy cái màu xanh là ra cái màu đen, thấy cái màu trắng là ra màu đỏ, thấy cái màu vàng là ra màu tím. Tức là mình nhận diện không có rõ về màu sắc hình tượng. Được gọi là ác kiến. Chữ ác đây không phải là độc ác thôi, mà chữ ác đây nó có cái tính lờn cờn, cái tính không có trong sạch. Và vì vậy mà cái nhìn của mình không có rõ. Tức là nhìn của mình bằng cái quan điểm của mình thôi, không phải nhìn của mình bằng quan điểm của người khác. Đây là một cái điều mà mình phải ghi nhớ và thực tập. Nhìn người khác á, bằng quan điểm của người khác, nó mới gọi là chánh kiến. Mà nhìn người khác bằng cái quan điểm của mình ấy, thì gọi là tà kiến hay là ác kiến. Có cái chuyện ngụ ngôn mà nó rất là rõ cho cái ý này. Một hôm con chuột nó chạy qua, nó gặp con voi, bởi vì voi là bạn của nó. Con chuột này hay nó gãi ngứa cho con voi, lỗ tai con voi rửa, nó gãi không có được. Ở trên lưng ngứa, cho nên nó nhờ con chuột, làm bạn con chuột. Khi nằm ngứa đâu là con chuột nó đưa cái tay nó cào. Thành ra con voi mà nó làm bạn với con chuột. Và con chuột á, lại có một người bạn khổng lồ là con voi. Thì một hôm con chuột á, nó bị thương. Nó chạy tới nhà con voi, nói, bộ, ta bị thương rất nặng. Bị thương như thế nào? Nói lưng bị một cái con mèo rượt, cho nên chạy bị cái gai cào á, nó đứt bằng nửa cái lông tay. Bây giờ nhức quá đi, có thuốc gì ấy, giúp, mà xạo. Cầu nhỏ như vậy á, mà Đức Cơ Lương bằng nửa cái lòng tay thì thôi còn gì nữa mà chạy qua đấy. Nói, này Bồ, đừng có lấy cái lòng tay của mình mà đo lòng tay của người khác. Đây là bằng nửa cái lòng tay là lòng tay của em, chứ không phải nửa cái lòng tay của Bồ. Wow, I see. Thành ra con voi nó không có lấy cái tâm của con chuột để nó hiểu, mà nó lấy cái tâm của con voi để nó hiểu. Thì cái lòng tay của con voi nó to tướng. Mà đứt bằng nửa cái lòng tay của con voi thì còn gì là con chuột nữa. Con chuột chưa bằng 1/4, 1/10 cái lòng tay của con voi. Mà bây giờ đứt bằng nửa cái lòng tay thì nó nói một cái là con voi giác ngộ. Mà nửa cái lòng tay của ta chẳng phải của cậu, không phải của anh. Và con voi giác ngộ liền, biết rồi, đưa ra đưa coi, ta lấy lưỡi liếm là nước miếng ra là lần ngay lập tức, và từ đó hai con thân thiện nhau. Câu chuyện ngụ ngôn này là chúng ta đã từng là con voi, đánh giá trị về vết thương của con chuột. Lúc nào mình trách thầy mình, lúc nào mình trách em mình, trách chị mình, toàn là trách bằng cái ý niệm riêng tư của mình mà thôi. Không bao giờ nhìn được cái tâm trạng của người kia, nhìn được cái khổ đau của người kia, nhìn được cái khó khăn của người kia để mà bảo hộ, để mà thương, để mà hiểu. Mà lúc nào cũng lấy cái hiểu, cái kiến thức của mình. Và ở Việt Nam có những cái lý luận mà qua Mỹ là không xài được. Và tôi không có bác bỏ cái điều này, nhưng mà cái văn hóa Mỹ nó không dùng được. Cũng như khi văn hóa Việt Nam mà mang về bên Việt Nam không dùng được. Cái văn hóa Việt Nam á, cái người lớn nói là người nhỏ phải nghe. Dù có sai lầm, cái người lớn nói có sai lầm đến đâu á, người nhỏ cũng phải lắng nghe. 100%. Cãi lại là không được. Cãi lại là vô lễ. Cãi lại là mất oai nghi. Cãi lại là thiếu dây luật. Cãi lại là không phải một người học trò giỏi. Nhưng mà văn hóa Mỹ không phải như vậy. Hay ba mẹ mà nói sai là con có quyền nó điều chỉnh. Thầy mà nói sai là học trò có quyền nó điều chỉnh. Một học giáo sư mà làm toán mà sai trên bảng mà học sinh nó cứ chăm nó nghe đâu có được. Một đứa giỏi toán trong lớp nói thầy, that is wrong, not right yet. Ông thầy, oh, let me see, I think it over. Ông thầy này, để tôi coi, tôi phải suy nghĩ lại. Còn, cảm ơn em. Ông bao giờ ông mất mặt, nhưng mà Việt Nam vậy là mất mặt. Học trò mà chỉ thầy làm toán sai trên bảng là mất mặt. Có thể ông giận, và có thể ông cãi càng. Ông nói, em biết gì, ngồi xuống. Và có thể ông đuổi thằng kia, bất cứ lúc nào. Thì cái lối giáo dục Việt Nam hay như vậy. Và khi tôi qua Mỹ rồi thì tôi mới thấy được điều này. Sư ông dạy tôi là khi nào mà thầy nói cái gì là con phải lắng nghe 100%, không được cãi. Nên tôi hỏi, hoài, tại sao? Thầy đã nói không được cãi rồi, không hỏi gì nữa. Rất là power. Cúi đầu. Mà thầy thì nhiều thì thầy không chịu. Thầy thì nhiều là sứ đề của tôi, thầy không chịu thầy này. Thầy nói sai mình phải cãi chứ. Huynh là có miệng lưỡi, phải biện luận, cho đừng có chấp nhận như vậy. Em còn muốn thì nói với thầy đi. Nói với sư huynh đâu được. Rồi ông còn nói, bộ sư huynh sợ sư phụ á? Sợ chứ, sợ sao được. Đuổi con gì đâu mà tu. Cho nên mình cũng phải tùy văn hóa, tùy cái nền giáo dục, tùy cái quan niệm đó mà mình sống. Mình đừng có phản bác lại. Nhưng mà khi qua Mỹ rồi thì mình nói được cái đó. Bởi vì cái văn hóa Mỹ nó rất gần với văn hóa Đạo Phật. Phải tự phát triển cái kiến thức, cái sáng tạo, và phải nói lên những cái không có đúng ở trong cái nhìn của mình, nhưng mà phải nói với một cái loại ngôn ngữ dễ thương. kính trọng và biết thưa thỉnh. Ví dụ như hồi đó mà tôi học được cái phương pháp và ái ngữ vững chãi á, thì tôi nói hai vấn đề lên đáp đi, quỳ xuống, thưa thầy, thầy dạy về là đúng đó, nhưng mà chỉ đúng với thầy thôi, còn không đúng với tụi con. Rồi chắc ông già ông hỏi là tại sao không đúng. Tại vì hai đứa con quá nhỏ đây mà gánh đến 20 đôi nước mà leo lên cái núi làm sao mà gánh nổi. Mà thầy biểu tụi con gánh hơn 20 đôi nước mà tưới như vậy thì thầy thương, nhưng mà đâu có thương gì, phạt như vậy đâu có đúng. Nếu mà tụi con mà gãy một cái chân vì gánh đôi nước nặng quá, ăn không no mà gánh đôi nước mà gãy một cái chân, thầy phải đi nhà thương. Đi nhà thương thì tốn tiền ai? Bộ sư phụ không bỏ tiền ra sao? Lý luận có kính trọng, có một cái sự sắc sảo mà nhỏ nhẹ như vậy, chắc chắn sư phụ: "Wow, I know, I see." Oh, thầy biết rồi. Thôi bữa nay thầy phạt, nhưng mà phạt nhẹ hơn, gánh 10 đôi thôi. Nhưng mà mình không có can đảm để nói ra. Và cách khác là mình không có phương cách để nói được. Tức là không ai chỉ, sợ quá, đâu có dám nói. Và tôi nghĩ cái đó gọi là tà kiến, cái đó gọi là ác kiến. Tức là mình thấy biết mà không nói được. Và cái vị kia cũng có thể thấy biết, nhưng mà cứ theo cái lối dạy dỗ xưa nay như vậy, không có thay đổi. Cái đó gọi là giới cấm thủ. Tức là cứ bảo vệ một cái lối giáo dục mà không cần thiết. Không hay lắm. Nhưng mà mình hay bảo vệ cái lý luận đó. Và các thầy lớn hay kể nữa: "Mí hả? Khổ như vậy thẩm béo gì? Tao hả? Mỗi ngày tao làm việc 10 tiếng mà đôi lúc tao không có cơm ăn nữa. Mày quá sướng đi. Tổ cha mí." Giận. Rồi kể. Cái thời đại của mình không phải là thời đại của học trò mình. Cái lối giáo dục mà mình được huấn luyện không phải là thời đại mới. Mà tất cả mọi cái sinh thành, cái biến chuyển của văn hóa, của những nền giáo dục đều được thay đổi, đều được đón nhận những cái nhìn mới để khai tâm tính của học trò, của bạn bè, của con người với con người. Thành Đức Phật lúc nào Ngài cũng nhìn nhận Ngài là một người bạn với tất cả đồng loại, với tất cả học trò. Ngài không bao giờ tự xưng mình là vị thầy. Chỉ có học trò tôn xưng Ngài là thầy thôi, xưng là Phật. Ít khi mà Đức Phật nói như Phật ta đây, như Thế Tôn ta đây, không có. Những cái đó là chỉ học trò xưng tán Ngài mà thôi. Năm dục là năm món thế gian: tài là tiền bạc, sắc là ái dục, danh là danh tướng, ngủ là thùy, ăn là thực. Năm dục đẫm tham dục, năm món thế gian: tài, sắc, danh tướng, ngủ, ăn, đẫm chìm. Sân sân 10 đứa con hư. Coi thử 10 đứa này. Khi mình nổi sân lên á, thì nó có 10 đứa con để nó bảo hộ. Hay là 10 người lính hầu, 10 cái ác nhân lúc nào bảo hộ cho mình hết đó. Khi nổi sân lên á, thì ai bảo hộ mình? Có 10 đứa nó xúi dục, nói bảo hộ nhưng mà thật ra nó xúi dục. 10 đứa tên gì? Phận này, Hằng này, Phú này, Nạo này, Tật này, Sang này, Cuống này, Siệm này, Hài và Kiêu. 10 đứa. Các vị tưởng tượng đấy, khi mình nói một câu sai đó, mà một người xấu á xúi dục mình đã mệt rồi, mà đây 10 đứa nó xúi dục, thì thử hỏi làm sao mà mình không bị lệ thuộc. Giống như mình làm thầy với có 10 đứa học trò, mà nhiều khi mình làm sai và mấy đứa học trò kia nó hô hào, nó ủng hộ, nó biểu tình, nó tranh đấu cho thầy mình. Và từ những cái tự ngã mình có thấy có hậu thuẫn, thì làm sao mình sửa đổi được cái lỗi lầm. Thành ra 10 cái đứa học trò này, 10 cái đứa con đẻ này, 10 cái đứa có mang cái tánh xấu này, nó xúi dục mình trong khi mình giận. Vì vậy cái điều chưa đáng giận mình đã giận quá đáng. cái điều dần vừa vừa thì mình dần lên quá nhiều. Tại sao? Tại 10 đứa này. Phận. Phận là cái sự bực tức, căm giận mà nó vốn đã nằm sẵn ở trong tiềm thức của mình rồi. Gọi là phẫn nộ đó. Cái nét mặt thì nó hung dữ, mà cái lời nói thì rất là đai nghiến. Tức là ấm ức nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi. Bây giờ nó bùng ra. Hận là ôm cái hiềm hận ngấm ngầm như là lửa than, như là một cái lò lửa, nó không có bốc thành ngọn, nhưng mà nó ầm ĩ cái lửa than. Bây giờ chỉ cần nó tiếp xúc với rơm hay là với ngay cả một cái cây cổ thụ mà còn đốt cháy như thường. Phú là đã được ôm ấp che giấu, đóng một cái vai trò đường đường tăng trưởng, dung mạo rất là oai nghiêm, nhưng mà đường đường tăng trưởng, dung mạo rất là khả nghi, tức là không có chiều sâu. Phú là che giấu sự thật, đóng một cái vai vua nhưng mà thật sự không phải là vua, đóng một cái vai hoàng tử nhưng mà thật sự không phải là hoàng tử, tức là mình giả thôi, giả mang cái vai trò của vua được 15-20 phút thôi, rồi bị phế thải ngay lập tức. Thì mình tu đôi lúc cũng vướng vào cái đó, ít nhất là vướng vào một lúc nào đó. Con mà nói hộn với thầy như vậy đã, đâu có được. Ta là thầy của ngươi, ngươi là học trò, phải lắng nghe. Nhưng mà thật sự ra, mình chưa phải là giáo thọ giỏi, chưa phải là học trò giỏi. Cho nên học trò là phê bình, mình rất là giận. Thì cứ giận đi, nhưng mà giận xong rồi phải biết đi xin lỗi. Mà khi này thầy giận hơi quá đáng. Đúng ra là thầy làm thầy con không giận như vậy. Bởi vì thầy biết rằng thầy giận là mai một con làm thầy thì con cũng bắt chước thầy y như vậy. Mà thầy không muốn con bắt chước thầy như vậy những thế hệ tới. Cho nên thầy xin lỗi con. Từ nay về sau thầy có thể giận ít lại. Nhưng mà thầy đứng tu, thầy đứng yếu quá, con đừng chọc giận thầy, tội nghiệp. Mình phải xin xỏ, phải xuống nước. Chứ đừng có làm tới, đâu có được. Mình làm tới như vậy là học trò nó có thể thành công, nhưng mà mai mốt á, nó lặp lại y như cái thói quen của mình. Và mình đã vô hình dung truyền dạy những cái không phải là chánh pháp, không phải là chánh kiến, mà mình dạy tà pháp, mình dạy ác pháp. Và mình làm cái gương cho học trò, để những thế hệ mai sau, những cái đứa học trò nó tiến bộ trong nền văn hóa mới, nó chịu không có nổi. Tôi thấy cái này, cho nên tôi sửa, chứ không có giỏi gì đâu. Phận, hằng, phú, nào. Nào là nó làm cho con người mình ngồi không yên, đứng không yên, đi không yên, ngủ không yên, ăn cũng không yên, cười không yên, mà khóc cũng không yên. Tức là nó hiện ra nhiều cái tướng lắm. Tức là áo nào, buồn, rất là thê thảm. Nhưng mà não loạn là, ta gọi là dần cá chém thớt đó. Dần chỗ này đánh chỗ kia, đánh lung tung, không có trúng chỗ nào cả. Thành ra người mà không có bình thản tâm địa rồi á, thì nó rất là bạo động. Tật, cái tật này là gọi là tật đổ, đố kỵ. Hơn cũng được, mà thấy người ta dở qua không được. Và lúc nào cũng có cái sự tranh chấp, hơn thua, ganh tị, sang, nhỏ mọn, hẹp hòi, cuống là điên khùng, xiểm là vô nịnh, hài là làm cho tiêu tan hạnh phúc, và kiêu là tự hào, tự mãn. 10 cái đứa này nó làm cho mình không dễ dàng thực tập cái lời nguyện, mà mình tưởng là như là nó rất là dễ. Con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, giận hờn, trách móc, phê bình, chỉ trích và bạo động, để con có thể chân sống với mọi người và mọi loài. Cái lời nguyện này không đơn giản, không dễ mà nhai nuốt. Cho nên học thuộc chưa có đủ. Phải phân tích và phải thấy được cái mặt mũi của nó, thấy được cái giá trị của nó. Tham dục năm món thế gian, tài sắc danh tướng, ngủ ăn đắm chìm, sân sân 10 đứa con hư, tên là phận hằng phú não. tật san cuốn xiệp hài kiêu. Si tình ái nhiệm ngạ nhân, con tâm rẫm rỗi oán hờn chất cao, từ đắc ngạ mạn nghi ngờ một nhà năm đứa, nhìn đời màu tang. Chưa hết, còn năm đứa khác nữa. Ác kiến, chúng ác kiến là có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thù và giới cấm thù. Thân kiến là mình thấy giới hạn về cái thân thể của mình. Thấy cái thân của mình là thân của mình thôi. Không có thấy thân của mình, thân của mình là vốn là thân của cha mẹ. Thân của mình vốn là thân của ông bà tổ tiên. Thân của mình vốn là một phần của đất, một phần của nước, một phần của gió, một phần của ánh sáng và chất ấm. Và không thấy rõ thân mình có bác nông phu. Không thấy rõ thân mình là có người thợ dệt. Không thấy rõ thân mình là có kỹ sư tàu với xe. Không thấy rõ thân mình là có vô số những cái yếu tố màu nhiệm khác nhau ở trong loài người và trong loài vật. Và mình thấy cái thân của mình giới hạn, cho nên mình mới ôm ấp nó là cái thân của mình. Vì vậy được gọi là ái ngã, thương thân. Mà quên đi rằng cái thân này là của chúng. Cho nên hay ai chửi mình thì mình mà biết tu, mình nói rằng cái đó là có nhiều người lắm đó. Em mà nói chỉ tức là em xúc phạm đến nhiều người đó, nghe không? Thành nói ít lại. Mình khuyên. Nói tại sao chị nói như vậy? Tại vì trung thân chị là có thầy tổ. Trung thân của chị là có cha mẹ của chị. Trung thân của chị là có ông bà của chị. Trung thân của chị là có 12 vị giáo thọ lần đó. Mà em nói nặng chị là đồng chạm đấy. Đứt dây đồng rừng đấy. Thành nói chị nói ít thôi. Nói xấu nhiều quá. Không nên. Để từ từ chỉ sửa. Thì mình nói với ai ngự mà nói với những cái câu dễ thương như vậy là có thể đệ tử hay là học trò mình nó hiểu được. Nhưng mà mình ít khi mà hạ mình được như vậy, mà không can đảm nói được những cái tương quan cho học trò, cho người thân mình biết, mà mình chỉ giận chỉ hờn thôi, thì chứng tỏ rằng là mình thấy về cái thân của mình rất là giới hạn, thì được gọi là thân kiến. Trong kinh thường nói rằng là thấy cái thân của mình là thường là đoạn. Đó, nói một cái loại giáo lý có tính cách triết học. Nhưng mà tôi muốn nói cái phương diện thực tập. Tức là trung thân của mình, nó không phải giới hạn vậy đâu. Nó bao trùm. Mà trung thân của mình có Phật, có chân như, có cái tự tánh thanh tịnh. Nhưng mà chữ ác kiến là gọi là thân kiến, là thấy giới hạn về cái thân của mình. Thấy nó chết là mất. Không còn gì nữa, nhưng mà kỳ thực á, bây giờ các nhà vật lý học họ nghiên cứu rằng là một cái tế bào của cái thân thôi có thể làm ra cả hàng chục cái thân thể khác nhau. Một tế bào thôi, một cái cell quá lớn, và trong cái cell họ có thể họ biến thể và tạo thành vô số những cái thân ở trong thân của mình. Giờ mình nói một tế bào là một cái thân thôi, thì ở trong cái tế bào nào không là 6 tỷ tế bào nào, và họ lấy tế bào của tỷ của bào nào thôi, thì nói cái tế bào tỷ não của mình là 60 tỷ, 6 tỷ con người khác nhau nhưng mà cùng thân tướng y như vậy. Ví dụ như cô Diệu Pháp đó, bây giờ họ lấy cái tế bào gan của cô thôi, họ biến thành ra có thể là hàng ngàn cô Diệu Pháp như vậy đó, và cô có thể có mặt khắp nơi. Chưa cần sinh gì hết á, ngay sờ sờ trước mắt, họ đã dùng cái tế bào, họ luôn ra và mình trở thành ra những con người mới. Dễ sợ. Đó là lĩnh vực vật chất thôi, chứ chưa nói lĩnh vực về vô hình của vật lý, của tâm lý. Cho nên bây giờ mình mới khám phá ra thì kinh Hoa Nghiêm cho đến tất cả các kinh Đức Phật nói là nó chứa đựng được cái diệu lý mà khoa học từ từ bây giờ khám phá ra được. Đức Phật nói ở trong hạt cải mà chứa đựng tam thiên đại thiên thế giới, ai tin được? Nhưng mà đúng. Bây giờ chỉ cần một cái chip nhỏ thôi ha, nó chứa đựng vô số tài liệu và hình ảnh. Hỏi thầy cũng kiên rành hơn xem ông. Cái chip nhỏ siêu á, có nhiều cái chip nhỏ siêu chứa đựng có thể là hàng 500-700 bản nhạc hoặc là 500-700 bài pháp thoại. Kinh khiếp không? Bỏ đầu cái tiếng bàn tay thôi. Nhưng mà trước đó là mình đi đâu mình phải mang cả nhiều gánh hay là chở mấy xe mày hết. Bây giờ chỉ đầu lúng xíu thôi. Khiếp không? Cho nên cái thân của mình nó vô hạn. Nó không có giới hạn. Có nghĩa là không phải chết là mất. Nó không phải thường. Nó không phải đoạn. Nó không phải giới hạn. Nó không phải vô giới hạn. Nó không là gì cả. Mà là tất cả. Đó là yếu trì của Kinh Hoa Nghiêm. Và những cái giáo lý này mỗi ngày mình rõ ra. Nhờ thế giới khoa học, thế giới vật lý họ đã cho mình cái nhìn. Họ phải mất 10 năm, 20 năm suốt đời nghiên cứu. Trong khi đó mình học kinh chỉ học từ ngữ thôi. Thành ra mình phải cảm ơn các nhà khoa học vật lý, cảm ơn các nhà tâm lý. Và mình cảm ơn tất cả những bậc thầy ở trong thế gian này, trên cuộc đời này. Một nhà năm đứa nhìn đời màu ta, tức là nó nhìn đời là toàn là phá quấy không, không có đẹp. Đoàn thường thấy biết sai lầm, chấp chặt truyền thống, khiến tâm nội chìm chìm. Niềm đau chôn chặt xưa nay, quyết đào gốc rễ vườn thay dũng lành. Thân kiến, biên kiến là thấy một chiều. Tà kiến là thấy không có đúng. Kiến thủ là bảo vệ những cái thấy của truyền thống mà mình cho là hay nhất. Về giới cấm thủ, tức là những cái điều đặt ra như vậy là mình cứ y như vậy mà làm, không biết nó thế nào là đúng, thế nào là sai, theo những nền văn hóa mới và theo những cái khám phá mới của các bậc giác ngộ. Mình cứ giữ. Cho nên nhiều khi tôi đọc những cái văn học bình dân, tôi rất thích, tôi thấy ông bà tổ tiên mình ngày xưa họ rất là văn minh, rất là trí thức, nhưng mà họ không có biết ngôn ngữ ngoại quốc, họ không biết diễn đạt nhiều, thành ra họ nói những câu ngắn thôi. Gà què ăn quận cối xay, tức là con gà mà bị gãy một chân rồi á, nó không đi đâu xa được, nó cứ quanh quẩn cái cối xay lúa đó, cái cối giở gạo đó, hãy mà rơi á thì nó lườm thôi, mà trong gia đình hết gạo hết lúa thì nó chết thôi, tức là không có đi bươi móc, không có đi tìm thức ăn, không có đi biết tìm mồi nơi xa nơi rộng, ở nơi ngoài đồng trống, ở nơi trong vườn ở hoang, ở nơi trong rừng trong núi, cứ ăn quận khối xay. Thì cái giới hạn kiến thức của mình cũng vậy. Nếu mình không có học, không có tu, không có phát triển được cái tuệ giác á, mình chỉ nhìn với những cái kiến thức thất thoại hẹp hòi và bám víu vào những cái cố chấp thường tình của mình. Vì vậy cho nên học giáo lý là khai mở ra cái nhận thức sáng tạo, cái nhận thức toàn diện, cái nhận thức mà mình vốn đã và đang có sẵn, không ai cho mình hết. Vì vậy giáo lý là cái pháp môn soi đường dẫn lối mà thôi. Học giáo lý mà không có thực tập thì có học suốt đời cũng không có ích gì. Giáo lý là cái pháp rất là trân quý, mà vậy thay hơn nữa là mình học chuyện thế gian. Học chuyện thế gian là để thêm một chút đỉnh ở trong cái vấn đề gọi là bổ túc cho vấn đề nói năng, vấn đề trình bày, vấn đề nhận thức, nó có chiều rộng một chút thôi. Vì vậy cho nên các vị tăng ni nào mà chỉ bám cái chuyện học thế gian, tôi thường nói đó, mình có đi học từng Mỹ cho thật là suốt đời á, cũng thành cái thằng Mỹ ngọng mà thôi. Phát âm có chỉnh là ngọng chứ gì. Mình có học từng Tàu suốt đời nữa thì cũng làm ông Tàu ngọng mà thôi. Có nghĩa là mình chỉ học cái hình thức thôi, nó không còn nội dung. Vì vậy đi học ngoài là để bổ túc cho cái sự trình bày về giáo lý. Thứ hai để có một cái nhận thức. Khi nào mà gặp cái giới được gọi là trí thức á, mình lèn tí. Nhưng mà cái nó thật sự mình chưa có chiều sâu đạo đức và chưa có lòng tự ái sâu sắc. Thì khi có thôi không cần lè. Khi không có mình lèn tí. Tôi là tiến sĩ. Thượng tọa tiến sĩ đây, ai đó. Lèn tí chơi thôi. Nhưng mà mình có đức, có hành, có lòng từ, có tâm hỷ xã và có cái tuệ giác rồi đó. Thì mấy cái lè đó không có nghĩa gì cả. không có đủ thiếu gì cả, không đòi được ai cả. Chỉ có lè chơi trong giây phút đó thôi. Cho nên nói như vậy không có cái nghĩa gì, không có một cái ý gì về bác bỏ cái chuyện học của các thầy, các sư cô hết. Nhưng mà đừng xem cái chuyện học, cái chuyện bằng cấp đó, là cái chuyện chính của người tu. Nó sai rồi. Nếu học bên ngoài mà không thực tập được chánh niệm, không thực tập được thiền định, không thực tập được cái phương pháp để mà khai mở cái tuệ giác và hoàn hảo, cái tuệ giác tự phát, cái tuệ giác vô sư đó, thì cái học của mình nó rất là mệt mỏi. Và đôi lúc thấy chị em ta học giỏi, huynh đệ ta học giỏi, mà mình dở, tự nhiên mình buồn, mình chán. Và đôi lúc những người học giỏi vô tình coi thường các em mình nữa là khác. Hoàn toàn không có nên. Tôi ngày xưa tôi đã học về, tôi thấy các em không được đi học, tôi thương. Tôi tìm cách tôi dạy dỗ và tôi đưa nó đi học. Nhưng mà không ngờ nó đi học có bằng, có cấp á, là nó đi trước tôi một bước. Tức là nó không còn tu nữa. Mấy đứa em mà tôi dẫn đi học á, nó ra đời hết. Nó có bằng giáo dục, nó có bằng về chuyên môn. Và ở bên nhà đầu của Nhơn á, là có thơ lắm. Thành ra nó lập gia đình và nó đi xa. Có lần sư ông tôi này, đó, thầy Tịnh Từ đó, đưa đường chỉ lối đó. Thường thường á, thì con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Thì bây giờ đổi lại là con về nương tựa thầy Tịnh Từ, thầy chỉ lối cho mấy sư đệ đi tầm bậy. Tức là sư ông không cho đi học ngoài. Tôi về tôi tìm cách đưa mấy em đi học vào trong trường nội trú, nhưng vào trường nội trú khổ quá và nó có tự do rồi. Nó đi ra ngoài là đi học đời. Vì vậy nó đi ra đời hết. Cho nếu mà nghe lời sư ông bây giờ cũng có thể là 15-20 huynh đệ, chứ không phải có 3 thầy thôi. Thầy Tịnh Từ, thầy Tịnh Nghiêm, thầy Tịnh Diệu thôi. Bởi vì tôi rủ các em đi học đời. Và tôi thì cũng 3 nồi 6 chim, nhưng mà tôi vẫn giữ được cái phẩm chất của người xuất gia. Còn mấy sư em nó ra đời hết. Nó có bằng cấp cử nhân bên Việt Nam. Nó đi dạy, nó lập gia đình, mà nó bỏ thầy bỏ tổ hết. Cho nên ở trong nền văn hóa và xã hội mới, mình đi học thêm một chút kiến thức về văn hóa, về chữ nghĩa, để mà giúp cho cái sự hoàn pháp của mình. Nhưng mà cái đó luôn luôn là phụ thuộc. Căn bản nó phải là thực tập về cái hành người tu. Phải trở về và tăng thân để ăn cư kiết hạ. Phải nương với nhau, dù có gặp khó khăn nhiều huynh đệ ít nhiều. Dù có những cái khó khăn giữa thầy trò, dù có những cái sự quyến rũ lớn của vật dục bên ngoài, nhưng mà tất cả đó đều là một cái biển ba đào sóng gió, mình rơi vào là không có lối thoát. Tôi 10 năm ở Mỹ, tôi suy niệm cái đó. Và sau 10 năm thì tôi từ già thành phố, tôi lên núi. Và tôi lập chí, và cái chí mặc dù chưa hoàn tất, nhưng mà chính cái sự lập chí đó là cho mình ít nhiều sự bình yên. Và mình đã đóng được cái chiếc thuyền dù chưa hoàn tất, nhưng mà các huynh đệ khác tiếp tục làm cái chiếc thuyền cho nó vững chãi. Đó là cái nơi nương tựa, cái nơi bình an, cái nơi mà mình có cơ hội trở về với cái hải đảo tự thân. Vùng tu cứ chạy lên quanh, ngày hết thanh mất, đào hành chưa xong. Mong người muốn thoát tự sinh, tham sân chuyển hóa mê tình xa vương. Nguyện con tiến thẳng một đường, nghiêm trì giới định tình thiền hôm mai. Tây phương nở đóa lên đài, sáng tâm là một tương lai huy hoàng. Tương lai của mình là ở cái tâm này. Niết bàn hay cực lạc ở đâu mình chưa biết tới, nhưng mà Đức Phật chỉ rõ nó ở trong tâm của mình. Tâm mình có niềm tin lớn, có hàn nguyện lớn, có sự thực tập miên mật, thì mình sẽ đi tới cái chỗ mà mình ước ao. Đó là không vướng mắc, đó là không đọa đày, đó là không lao nhọc, đó là không đau khổ. Cái đó gọi là peacefully, cái đó gọi là freely, cái đó gọi là happily. Tức là cái đó mình tạm gọi là an lạc, là tự do, là hạnh phúc. freedom, tự tại, tự do. Cho nên tôi thấy tôi đã chạy lân quanh ở Việt Nam một vòng 18 năm. Tôi qua Mỹ tôi chạy lân quanh dì phố 10 năm, là mất hết 28 năm. Và sau đó tôi đi dự một khóa tu an cư kiết hạ tại tu viện Tăng Bô Lu 3 tháng thôi. Và tôi thay đổi cái nhìn. Và trước khi thay đổi cái nhìn thì tôi lập cái chùa Từ Quang và tôi lên cái nhà thờ lớn nhất tại thành phố San Francisco đó, tôi ngồi. Cái nhà thờ rất lớn, thờ ông chùa rất là đơn độc, không có tín đồ tới. Tôi nói cái nhà thờ này mà đổi thành cái chùa thì hay biết mấy. Và tôi nói hỏng không được, Phật phải ngồi trên núi. Phật phải ngồi một cách tự tại, Phật đã từ dạ hoàng cung, đã ở trên núi 6 năm và đã thành đạo dưới gốc cây, hành đạo dưới gốc cây, ăn ngủ dưới gốc cây và ngài qua đời cũng dưới gốc cây. Bây giờ mình phải tìm một trái núi. Và tôi nhớ lại cái giấc mộng mà tôi thấy con cọp đưa tôi lên núi và từ đó tôi phân cái giấc mộng đó. Thì ra mộng cũng có ý nghĩa lắm. Tất cả chúng ta đều là mộng hết. Và nếu cái mộng mà nó có cái tâm lợi ích cho nhiều người thì cái giấc mộng đó mình cũng có thể tạo nó như một cái lý tưởng để mà theo đuổi. Nhưng mà kỳ thực rồi tất cả đều mộng hết. Ta là người lữ khách qua đây tạm dừng chân, đến đi như sợi nắng mất còn như không. Tất cả đều là mộng. Nhưng mà nếu mình không dùng cái mộng để mà hiện cái thực á, thì cái đó cũng phải là Phật Pháp, cũng phải là chân Pháp. Khi mà quán về cái tham, cái sân và cái si của mình nó được từ bỏ, thì mình phải học một vài lời Đức Phật cho mình, nói kinh nghiệm của mình cũng không có nên. Trong kinh Người Hấp Hối mà Sư Nhất Hàn dịch là một người bệnh, hãy nên nghỉ ngơi và theo cái phương pháp trị liệu của nền kỹ thuật và y học mới, nhưng mà phải quay về với nội tâm, tức là phải quan sát về Phật Pháp Tăng ở bên ngoài và Phật Pháp Tăng ở bên trong. Trong những ngày bệnh trên giường, đừng có nghĩ gì hết. Thầy Xá Lợi Phất bảo ông cấp cô độc trong khi ông bị bệnh nặng, và Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất mời thầy A Nan đi theo. Và thấy cấp cô độc bệnh nặng, thầy Xá Lợi Phất dạy: này cư sĩ, chúng ta nên thực tập quán niệm về Phật Pháp và Tăng. Hãy quán niệm như sau: Phật là Như Lai, là bậc giác ngộ chân chánh cao tột. Người là bậc minh hạnh túc, người là bậc thiền thể, người là bậc thế gian dài, người là bậc vô thường sĩ, người là bậc điều ngự trường phu, người là bậc thầy của trời và người, người là Phật, là Đức Thế Tôn. Thành ra Đức Phật có nhiều cái danh hiệu mà được gọi là 10 danh hiệu đó, thì chỉ cho những người giác ngộ, tức là quán đến một bậc thầy lớn. Thứ hai là mình quán đến Pháp. Pháp là giáo lý của Như Lai, chỉ dạy rất thâm diệu, rất đáng tôn kính, rất đáng quý trọng. Không có đạo lý nào sánh bằng. Pháp đó là con đường thực tập của các bậc hiền thánh. Và quán về Tăng. Tăng là đoàn thể tu học dưới quyền chỉ dẫn của Đức Như Lai, trên thuần dưới hòa. Không có tranh chấp. Pháp nào cũng tu tập thành tựu. Đoàn thể tôn nghiêm thánh thiện. Đoàn thể này thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ, thành tựu được giải thoát. Tăng là phước điền vô thường của thế gian. Như vậy khi mà mình lành, mình cũng thường niệm về Phật, tức là niệm Phật đó. Thường niệm về Pháp, tức là những cái giáo lý thực tập. Tóm gọn một vài bài kệ thôi cũng đủ. Và khi niệm Tăng là mình phải làm sao cho cái thân thể mình nó được hòa hợp với chính mình. Và niệm Tăng cũng nghĩ đến Tăng là đoàn thể tu học dưới giáo lý của Đức Phật, trên thuần dưới hòa, không có tranh chấp. Đoàn thể tôn nghiêm thánh thiện, đoàn thể này thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ, thành tựu giải thoát. Tăng là phước điền cao thượng của thế gian. Và tôi thích cái đoạn niệm Tăng hơn. Niệm Phật thì dĩ nhiên tôi thích rồi, bởi vì mình đi tu không có Phật đâu có được. Niệm Pháp là dĩ nhiên mình phải học Pháp để mà soi sáng, để mà tu học. Nhưng mà cái chỗ nương tựa gần nhất là Tăng Bảo. Tăng là quý nhất. Phật không còn nữa, giáo Pháp quá mênh mông, mình cũng nắm được ít nhiều một vài cái nguyên tắc để thực tập. Bây giờ nương đâu để thực tập? Nương nó từ thân chưa có vững, nương nó tăng đoàn, nương nó tăng thân. Và tôi thấy cái đó đó là cái để mà hóa giải được cái tham, cái giận, cái sân si và cái mê lầm. Ta không thể nói lý thuyết được. Tôi mà không có các thầy, các cô về dự hóa thu hay là có mặt thần trú đây, tôi đâu có chia sẻ cho ai được. Tôi cũng thui thủi một mình trên núi, đâu có làm nhà lớn chi. Nhưng mà nhờ nghĩ đến Tăng, nhờ nghĩ đến đoàn thể những người xuất gia, cho nên mình mới có cái sự tích cực làm những căn nhà có điều kiện để cho Tăng ni về tu học. Và khi mình niệm Tăng rồi, con người mình nó tích cực ra, phấn khởi ra, phấn chấn ra, vui vẻ ra. Thành ra người tu mà không nghĩ đến những Tăng thân mình đào tạo, mình làm cái chùa nhỏ chút xíu à, làm cái phòng cũng đủ thầy trò ở thôi, làm lớn chi cho tốn kém. Nhưng mà khi cái tâm mình mở lớn ra, mình lúc nào mình cũng có ấn tượng rằng là cái chùa này, rằng là tu viện này, rằng là những phòng xá này, một ngày nào đó có Tăng ni về để tu học, dù tu học một thời gian rất ngắn, cũng có hạnh phúc và cũng thỏa mãn cái ước nguyện của mình như thường. Cho nên khi làm cái phòng phải làm cho lớn, làm cái chùa phải làm cho to, và nấu cơm phải nấu cho nhiều. Và khi nấu cơm, mọi người rằng ngày hôm nay sẽ có khách tới và sẽ được ăn cơm với mình. Thành ra mình bỏ gạo vô trong nồi cũng phải cho nhiều một chút. Nhưng mà Việt Nam nhà quê nhất là nghèo, gạo đâu cũng bỏ vô, khách đâu cũng tới. Thành ra thầy trò cứ quanh quanh trong một cái cuộc sống rất là bình dị. Đó là vấn đề rất là tốt. Nhưng mà quan trọng là thầy trò thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Và ở trong cảnh nhà quê nghèo có một Đức Phật giác ngộ ở trong hiện đời này, thì đó quả tình là chùa rất có Đức Phật vào. Cho nên nhìn chỗ nào mà đưa giáo lý soi sáng vào, đưa giáo lý thực tập vào, thì chỗ đó đều biến thành quê hương cực lạc, có thể trở thành cái đạo tràng thanh tịnh. Và vì vậy mà tôi không so sánh rằng là nghèo hay giàu, chùa to hay chùa nhỏ, mà phải có nội dung thực tập. Cho nên cái đoạn mà niệm về Tăng tôi thích nhất. Tăng là đoàn thể tu học dưới quyền chỉ dẫn của Đức Như Lai. Mình nương lấy Đức Phật. Trên thuần dưới hòa không có tranh chấp. Pháp nào cũng tu tập thành tựu. Đoàn thể tôn nghiêm thánh thiện này thành tựu được giới, thành tựu được định, thành tựu được tuệ, thành tựu được giải thoát. Tăng là phước điền vô thường của thế gian. Nổi cái đoạn này thôi là mình thực tập suốt cả cuộc đời trong vấn đề xuất gia. Mình nương với thầy, nương với huynh đệ vài ba người hay là nhiều hơn, mà mình không có hòa hợp, không có sự thương và kính, không có lắng nghe nhau. Cái gì cũng phải mình đừng có nói liền tại chỗ, đợi cái khi nhóm chúng hay là đợi khi người nói dịu rồi thì mình tới gõ cửa phòng, hoặc là mình gặp đi trên thiền hành ấy, hay đâu đó nói bây giờ em có thể nói chuyện với chị được không? Chuyện hôm qua là cái chuyện không phải như vậy, nhưng mà thấy chị đang giận quá, thành ra em không muốn nói. Rồi lúc đó bắt đầu mình tâm sự và hai người lắng nghe nhau, thì đó gọi là tăng thân hòa hợp. Cho nên cái chuyện gì mà sai của người trên hay người dưới mà mình nói ngay lập tức có thể được, nhưng mà cũng có thể không được. Thấy đơn giản hai bên đang chuẩn bị lửa để leo thang chiến tranh, thì mình phải rút lui ngay lập tức, mình phải hạ mình xuống ngay lập tức. Mình nói chỉ muốn nói, nhưng mà thấy em chưa có trầm tĩnh để lắng nghe, có thể để một lúc nào đó em bình tĩnh rồi chị sẽ giải thích cho em vấn đề này. Rất là nhẹ nhàng, rút lui rất là êm thấm, mà không cần tốn một viên đạn nào hết. Mà trong khi đó mình không rút lưỡi êm thắm, mình có nhà đến hàng trăm cái khẩu đại liên nữa, thì người xung quanh chết thôi. Khi mà chị em mà cãi nhau, không phải ngợp thở thôi, thầy cũng ngợp thở, sư bà mà đau tim mà nghe các học trò mà cãi nhau là sư bà không thở được. Sư phụ mà nghe các đệ tử mà cãi nhau, sư phụ mà đau tim, sư phụ cũng không thở được. Nhưng mà đâu sư phụ chạy ra nói rằng các con cãi nhau, tim sư phụ hết đập rồi, sư phụ đâu nói vậy chứ. Cho nên các vị phải biết, phải có trí tuệ, phải có cái nhìn, không giác ngộ toàn diện, nhưng ít nhất giác ngộ từng phần. Bởi vì mình có hạnh phúc là người bên cạnh có hạnh phúc, đó là cái điều đương nhiên. Mà mình đau khổ, mình vụng về là người bên cạnh họ rất là mệt mỏi, rất là khó chịu, rất là căng thẳng. Đó là chuyện đương nhiên. Đừng có nghĩ rằng thầy tu của mình giỏi lắm, cái gì cũng vượt qua được. Đừng có nghĩ. Và tôi nghĩ Đức Phật đôi lúc cũng mệt mỏi với đệ tử, chứ đừng có nói chúng ta. Đức Phật có lần Ngài lên trên núi nghỉ 3 tháng, không cho Anan đi theo. Có lần Ngài cũng bực Anan luôn. Anan hay khuyên và hay đưa ra những cái cố vấn, nhưng mà đôi lúc cố vấn trật. Cho nên Ngài nói, chú mới có khi được, có khi không được. Thôi 3 tháng để ta lên trên núi một mình cho yên. Và trong 3 tháng đó, Đức Phật quán chiếu rất là sâu. Và có lẽ nhờ 3 tháng đó mà Ngài thấy được cái chiều sâu trong vấn đề giáo dục và hướng dẫn học trò. Ta cũng đừng nghĩ rằng Đức Phật thành đạo là cái gì Ngài cũng biết, cái gì Ngài cũng giỏi đâu. Thành đạo tức là mình thấy được cái gốc rễ khổ đau và thấy được con đường đi tới. Và ngay mình đạt được cái hạnh phúc. Nhưng mà cái nguyên tắc để giáo dục á, cũng cần thời gian để học hỏi, cũng cần có đối tượng để chiêm nghiệm, cũng cần có cái môi trường để thử thách. Thế tôi không nghĩ rằng là giác ngộ có thể cái gì cũng làm được hết. Tôi không nghĩ vậy. Thì các thầy lớn cách mấy, các sư bà, các sư ông lớn cách mấy, cũng phải lấy học trò làm đối tượng để hướng dẫn, để tạo thêm những cái kinh nghiệm giáo dục, cho không thể giỏi được đâu. Này cư sĩ, thực tập quán niệm như thế về Phật, về Pháp và về Tăng thì công đức không thể nghĩ lường được. Quán niệm như thế thì tiêu diệt được tội chướng và phiền não, thu hoạch được những kết quả ngọt ngào tươi mát như cam lộ. Vì thiền nam tử hoặc thiền nữ nhân nào biết quán niệm về Tam Bảo thì chắc chắn sẽ không bao giờ đọa vào ba con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trái lại, sẽ được sinh ra trong những hoàn cảnh tốt ở cõi trời và cõi người. Vì vậy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là cái chỗ để tựa nương rất là vững chãi. Vì vậy Phật không có mặt, Pháp quá mênh mông, mình không nương thầy, nương tăng thân để tu học, đó là cái thiếu phước của mình. Bây giờ chúng ta hãy quan niệm như sau về 6 giác quan. Con mắt này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào con mắt này. Cái tai này không phải là tôi không bị kẹt vào cái tai này. Cái mũi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái mũi này. Cái lưỡi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái lưỡi này. Thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Ý căn này không phải là tôi không bị kẹt vào ý căn này. Đây là thực tập về 6 giác quan. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng và ý. Và khi một người mà muốn đạt được cái tính vô ngã đó, tức là tính không có ái ngã, không có chấp chặt vào cái quan điểm của mình và thân thể của mình, thì phải học cái pháp này. Và pháp này để phân tích và biện minh cho cái tính vô ngã. Con mắt này không phải là tôi không bị kẹt vào con mắt này. Nói chừng đấy thôi á, là cái mắt này không phải là tôi, không phải là đích thực là tôi, cho nên con mắt mình nó nhìn sự thật, nó sai lầm. Con mắt là chỉ mượn một phần của thân thể. Và nếu mà cái tâm không được đại lập, tâm không được trong sáng, tâm không có trí tuệ đó, thì cái tâm đó, tức là cái nhận thức đó,